trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn học nghệ thuật. Thủy Khuê nói chuyện với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về bốn vấn đề then chốt trong sinh hoạt văn học Việt Nam năm 2004.
Buổi nói chuyện thứ nhì với nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, nhân dịp anh ghé thăm Paris, hướng về những nét chính của sinh hoạt văn học Việt Nam trong năm 2004. Và anh đã vui lòng trả lời bốn câu hỏi sau đây. Thứ nhất, về sự tranh luận văn học. Thứ hai, về những cuộc hội thảo về phê bình văn học trong năm vừa qua. Thứ ba, về giải thưởng văn học 2004. Và sau cùng, một vài tài năng mới vừa nổi lên trong năm vừa qua. Trước hết, xin cảm ơn anh Phạm Xuân Nguyên một lần nữa lại vui lòng nói chuyện với thính giả RFI nhân dịp anh ở Paris. Để mở đầu câu chuyện văn học hôm nay, chúng tôi xin anh nói về vấn đề tranh luận văn học trong năm vừa qua. Vậy thưa anh, theo anh thì trong những cuộc tranh luận văn học xảy ra trong năm 2004 thì anh thấy cuộc nào là đáng nói nhất?
Thưa chị, năm 2004 ấy, là nó bắt đầu sôi động lên bằng một cuộc tranh luận xung quanh bài viết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là cuộc trò chuyện về Hoa Thủy Tiên hay là sự nhầm lẫn của nhà văn, đăng 3 kỳ liền trên cái tạp chí Ngày Nay. Thì như vậy là có thể nói là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn là tâm điểm. Tôi nhớ là khoảng vào đầu tháng 2 năm 2004 thì trên tạp chí Ngày Nay, cơ quan của Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam ấy, một tạp chí mới ra đời thôi, nhưng cũng gây được sự chú ý của bạn đọc vì những bài viết về văn hóa văn nghệ. Và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng là một cộng tác viên đắc lực để nhờ những bài viết của anh mà tờ tạp chí này gây được dư luận. Thế thì tháng 2 năm 2004, anh Thiệp cho đăng một cái bài tiểu luận dài, 3 kỳ. Nhan đề là trò chuyện về Hoa Thủy Tiên hay là sự nhầm lẫn của nhà văn. Thế thì đây là một bài tiểu luận dài của Nguyễn Huy Thiệp. Và như cũng đã có một lần rất lâu rồi tôi nói là bên cạnh truyện ngắn, gần đây là viết tiểu thuyết, rồi viết kịch, thì Nguyễn Huy Thiệp còn viết tiểu luận. Và tiểu luận của anh Thiệp thì cũng chẳng giống ai. Tức là nó cũng rất khác lạ bằng những dòng điệu của anh, bằng những suy nghĩ của anh. Và nó cũng thường là gây lên những tranh luận, cũng không kém phần sôi nổi và gay gắt như nhà những sáng tác của anh. Thế thì đến cái bài trò chuyện với Hoa Thủy Tiên, chúng ta gọi tắt là như thế. Thì một cái bài dài 3 kỳ anh trình bày rất nhiều những cái suy nghĩ của mình về cái tình hình văn học, về những yếu kém của nó, về đội ngũ, về cách thức đào tạo nhà văn, về mối tương quan giữa người viết trẻ, người viết già. Nói tóm lại thì anh nêu lên rất nhiều về vấn đề, chứng tỏ những cái suy nghĩ, những trăn trở của anh trước nghề văn, trước cái trang viết của mình, cũng như là trang viết của đồng nghiệp, cũng như là cái sự phát triển của văn học nước nhà. Cho tôi đây là những ý nghĩ tâm huyết, những cái điều thành tâm anh muốn giải bày, anh muốn được chia sẻ, anh muốn được trao đổi với một cái mục đích là làm sao văn học Việt Nam phát triển.
Như chúng ta đã biết là cái loạt bài viết trò chuyện với Hoa Thủy Tiên của anh Thiệp đã gây sóng gió rất to. Vậy thì xin hỏi anh, tại sao lại như vậy?
Trước hết cũng là từ những cái phản ứng của một người lâu nay rất là hăng hái, cuộc nào cũng nhảy ra là anh Trần Mạnh Hào. Với những cái lối viết cắt xén, có thể nói là vô trục, cả một cái bài dài như thế, người ta chỉ cắt lấy một đoạn, cái đoạn mà anh Thiệp nói về hội nhà văn, anh dùng một chữ vô học để trong một kép, để nói về cái hành trang trí thức văn hóa của nhà văn. Thế là người ta chỉ bám vào chỗ ấy, không cần biết cả bài, nhà văn trình bày những suy nghĩ gì khác nữa. Và thế là từ bài của Trần Mạnh Hào, rồi bài một số nhà văn khác, và gần như là hội nhà văn có một cái dàn đồng thanh lên tiếng phản bác, mà phản bác với những cái lý do rất là ngoài văn học. Đến nỗi có người cho rằng như vậy là thỏa mà hội nhà văn, cho là Nguyễn Huy Thiệp khinh miệt tất cả các nhà văn, là nói xấu cả nền văn học dân tộc, nói xấu cả truyền thống văn học dân tộc. Và đến mức là có một người, có nhà văn là còn đòi là phải đóng cửa tờ báo Ngày Nay để đăng bài Nguyễn Huy Thiệp, phải kỷ luật cái tổng biên tập đấy. Thế thì thật ra gọi là tranh luận chứ rất ít cái đi vào thực chất. Tranh luận tức là lấy từng luận điểm rồi cùng bàn bạc trên những suy nghĩ của tác giả bài viết để xem gợi mở thêm, phát triển thêm những vấn đề mà tác giả Bảy Việt đã nêu lên. Rất ít những cái bài như thế, và chủ yếu là quy kết về thái độ, quy chụp về thái độ. Thế nhưng đây nó trở thành cái vụ cùng số nổi. Cái đặc điểm của anh Minh Thiệp là anh tạo được cái dư luận. Vì như tôi nói là anh có những cái suy nghĩ nó khác lạ, và cái cách viết của anh cũng khác lạ, chứ không phải về thì ai cũng gây được dư luận. Thế thì đấy là một cái cuộc tranh luận mở màn cho năm 2004, cũng khá nhiều bài vở đăng trên các báo chí. Thì rõ ràng nó cho thấy một điều rất hiển nhiên, tức là cái văn hóa tranh luận, một cái trình độ tranh luận của các nhà văn Việt Nam ấy, của văn chương Việt Nam ấy, thì nó vẫn là rất là vụn vặt, rất là đáng ngại. Bởi vì nó vẫn là nặng về cái sự quy trục, sự xuyên tạc, cắt ý, chứ không thực chất đi vào cái nội dung, cái bài viết để tranh luận.
Nhưng mà sau cùng thì có thể nói là cái cuộc tranh luận này lại đưa đến một kết quả tương đối là bất ngờ qua lời tuyên bố của ông Nguyễn Khoa Điềm.
Cái cuộc này ấy, vào gần cuối năm, nó sẽ được giải quyết một cách rất bất ngờ. Nhưng nó lại được giải quyết một cách rất bất ngờ là tại cái hội thảo về lý luận văn học do Viện Văn học tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2004. Thì ông Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa, trong cái bài tổng kết phát biểu tại cái hội thảo đó, thì đã có một đoạn anh đề cao về việc là phải đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật, đổi mới hình thức nghệ thuật để đưa văn học phát triển. Và anh đã lấy cái dẫn chứng về Nguyễn Khoa Điềm. Trong đó có một câu rất quan trọng là anh nói rằng về mặt đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật thì Nguyễn Khoa Điềm là người mở đường. Câu này nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm phát biểu trực tiếp, phát biểu vo đấy, có thể là không chuẩn bị được. Và sau đó thì văn bản thì được chuẩn bị từ cái băng ghi âm đó. Thế mà khi đăng lên báo Văn Nghệ thì cái câu đó về Nguyễn Khoa Điềm, tờ báo này bị sửa đi. Thì nói rằng là về mặt ngôn ngữ nghệ thuật thì Nguyễn Khoa Điềm là người có đóng góp. Thì tôi cũng hơi lấy làm lạ. Thế còn ông Nguyễn Khoa Điềm thì ông nói cái bài này đăng trên tạp chí Văn học số 12 năm 2004 đăng nguyên văn bài của ông Nguyễn Khoa Điềm, thì câu đó vẫn giữ, tức là về mặt đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật, Nguyễn Khoa Điềm là người mở đường.
Bây giờ sang một vấn đề khác là năm 2004 cũng là năm mà phê bình văn học được đề cao với hai buổi hội thảo. Vậy thì xin anh nhắc lại quá trình của hai cái cuộc hội thảo này.
Năm 2004 được đánh dấu trong đời sống phê bình văn học ấy, là hai cuộc hội thảo do Viện Văn học chủ trì. Cuộc thứ nhất vào tháng 5 với cái tiêu đề là phê bình văn học, bản chất và đối tượng. Với cái tên gọi như thế thì hội thảo này muốn nâng nó lên thành cái vấn đề lý thuyết. Tức là lâu nay gần như là 10-15 năm nay những cuộc tranh luận nổ ra thường xuyên. Vậy thì đâu là bản chất, đâu là đối tượng của phê bình? Nếu không thì cứ cãi vả hoài. Và như lúc nãy tôi nói nhân trường hợp tranh luận về bài của anh Thiệp ấy, đưa đến cãi vả và cãi về thái độ, cãi về quan điểm, về làm trường. Thế còn phê bình văn học đích thực của nó là gì? Thì cái cuộc hội thảo này tập hợp được cũng rất nhiều báo cáo, thì là khoảng 30 báo cáo, và có một số báo cáo là đã đi vào được, nêu lên những vấn đề phê bình cũng là một khoa học, và phê bình phải tôn trọng cái đặc trưng của sáng tác văn học. Cuộc hội thảo thứ hai vào cuối tháng 11 năm 2004 là lý luận văn học trước yêu cầu đổi mới, thì tên gọi của nó như thế. Cuộc này thì là còn nhận được cái số báo cáo nhiều hơn, chất lượng thì còn cao hơn cuộc trước. Có cái hội nghị đài làm được một việc ấy, tức là lý luận văn học, tức là khoa học về văn học. Cái điều này đã được nói rất thuyết phục, rất tâm huyết trong bản báo cáo của Phó Giáo sư Phạm Bình Cư. Thì có thể nói là một bản báo cáo xuất sắc mà rất đúng. Có thể với nơi khác là rất cũ, cũ lắm rồi, nhưng ở Việt Nam thì vẫn cần nhắc lại, đó là lý luận văn học là khoa học về văn học, chứ không phải là chính trị hóa nó, chứ không phải làm rất nhiều việc khác mà lại quên mất văn học. Rồi cũng có những báo cáo là giới thiệu lại việc đưa những cái trường phái, những lý thuyết văn học thế giới thế kỷ 20 trở lại Việt Nam. Trong chục năm gần đây ấy, thì cái mảng mà lý luận văn học làm được nhiều nhất chính là mảng dịch thuật.
Bây giờ xin hỏi anh về cái giải thưởng, những giải thưởng văn học trong năm vừa qua. Thưa anh, những tác phẩm nào đã được giải thưởng văn học trong năm vừa qua?
Giải thưởng văn học được chờ đợi nhất ở Việt Nam vẫn là giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, vì nó mang tính chất là một cái giải thưởng quốc gia. Trong một cái đời sống mà các cái giải thưởng vẫn còn là thuộc các tổ chức nhà nước hoặc là các tổ chức hội đoàn, nhưng vẫn mang tính chất nhà nước hành chính, thì cái giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam là giải thưởng được chờ đợi. Nhưng mà trước khi nói về giải thưởng này thì tôi cũng nói là vì tôi sinh hoạt trong cái Hội Nhà văn Hà Nội, và nhất là mấy năm gần đây ấy, thì Hội Nhà văn Hà Nội cũng thường rất mạnh dạn trao giải cho những cái tác phẩm có những cái tìm tòi. Thế thì cái giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm nay ấy, về văn xuôi ấy, thì trao cho cuốn tiểu thuyết lịch sử Giàn Thiêu của Võ Thị Hào. Về thơ thì trao cho hai tập thơ, tức là Tháp Cúc của Trần Quốc Thực và Những con ngựa đêm của Nguyễn Việt Chiến. Về dịch thì trao cho cuốn Cuộc đời của Pi, tác phẩm đã được giải những giải Booker, dịch giả là Trình Lữ. Và về lý luận phê bình thì trao cho tập tiểu luận Vòng từ con chữ của Nguyễn Đăng Điệp. Còn về giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam ấy, có cái cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn tổ chức thì vẫn chưa kết thúc. Thì năm nay ấy, cả thơ, văn, lý luận, dịch đều không có giải A mà có giải B. Thì bên văn xuôi thì có hai tác phẩm là được, đó là tập Bút ký và hồi ký Rừng xưa xanh lá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, tác giả của Chuyện kể năm 2000. Với nhà văn Bùi Ngọc Tấn có thể nói như là một sự đền bù nữa. Cuốn thứ hai là tập truyện ngắn Gió mưa gửi lại của nhà văn Thùy Linh. Một cây bút xuất hiện cũng đã khá lâu, nhưng gần đây viết lại và nó đầm sâu hơn, đau đớn nhân tình hơn. Thơ thì có tập thơ Giấc mơ hình chữ thớt của Trần Quang Quý là cũng tương đối được. Bên lý luận phê bình ấy, theo tôi là lý luận phê bình trao giải năm nay không đúng lắm. Cuốn đáng được giải nhất trong những cuốn được đưa vào chung khảo là cuốn Ba đỉnh cao thơ mới của nhà giáo, nhà nghiên cứu, tiến sĩ Chu Văn Sơn. Thế nhưng, ở đây là có một chiến dịch chống quyển này, và như ở Việt Nam ấy, hề một tác phẩm nào mà đã có những ý kiến phê phán để cho yên thân không trao giải. Thì đấy là một cái điều mà đáng tiếc. Nói chung thì trong cái tình hình văn học hiện nay, giải thưởng được chờ đợi, nhưng mà cái giá trị của nó cũng như tác động của nó thì nó càng đi xuống.
Câu hỏi sau cùng xin hỏi anh, tức là xin anh điểm qua những cái tác phẩm hoặc là những cái khuôn mặt văn học mới nổi lên trong năm vừa qua.
Trong năm 2004 ấy, tôi thấy có hai cuốn. Một là cuốn Dòng sông Mía của tác giả Đào Thắng, một cuốn tiểu thuyết dự thi cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn. Có thể nói là cũng khá lâu lâu rồi đấy thì mới có một cái cuốn tiểu thuyết là đọc được như thế. Nó ngồn ngồn chất sống, nó có những vấn đề, nó có nhân vật và tác giả viết cũng khá là chắc tay. Nhưng Đào Thắng cũng là một nhà văn đã lớn tuổi rồi. Nhưng còn cuốn tác phẩm thứ hai là tập truyện ngắn Của rơi của Nguyễn Việt Hà. Anh ấy xuất hiện và rất gây dư luận với cái cuốn tiểu thuyết đầu tay là Cơ hội của Chúa. Và bây giờ với tập truyện ngắn mới này thì anh được chú ý hơn nữa ở cái một dòng điệu riêng, tạo ra được một dòng điệu riêng trong văn học là rất khó. Và gần đây thì người ta nhắc nhiều đến cái tên Đỗ Hoàng Diệu. Nói là nhắc nhiều thì thực ra là cùng chỉ một số người thôi. Bởi vì có một cái điều éo le là Đỗ Hoàng Diệu bây giờ sống và làm việc tại Hà Nội, và những truyện ngắn của cô cũng viết tại Hà Nội. Thế nhưng lại không xuất hiện ở trong nước. Còn những cái truyện của Đỗ Hoàng Diệu là xuất hiện ở ngoài nước, một tạp chí ở hải ngoại, rồi sau đó được vòng về trong nước và gửi tìm đọc. Nhất là cái chuyện Bóng đài của cô thì gần như có một sự nhất trí, một chuyện rất khá. Thế nhưng trong nước thì không xuất bản được. Thế cho nên Đỗ Hoàng Diệu được nhắc đến nhiều chính là trong chỗ những người còn quan tâm đến văn học, có tìm đọc và đang rất trông mong một cây bút này. Vì cái cách viết mới và cũng trẻ thật, vì Đỗ Hoàng Diệu năm nay sinh năm 76. Đôi lúc tôi thì trò chuyện với Diệu thì Diệu nói đấy, có phải là em gửi là chỉ muốn đăng ở ngoài đâu, nhưng mà em đưa truyền ở đây không ai đăng cho em cả. Không ai đăng cho em cả. Thì tôi nghĩ làm sao để cho truyền của cô đi xuất hiện được một cách đàng hoàng và được một sự tiếp nhận cho nó cũng đàng hoàng tử tế. Thì tôi nghĩ Đỗ Hoàng Diệu cũng là một cái hy vọng cho những người viết trẻ hiện nay.
Xin thành thật cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.